thưa quý khán giả, có lẽ bất kỳ ai đó khi đến với Sóc Trăng cũng sẽ đều có chung một cảm nhận, đó là một miền đất thanh bình và êm ả quá đỗi trong sự giao hòa giữa đời sống tâm linh, văn hóa, tinh thần, nơi lưu dấu những cộng đồng cư dân của ba dân tộc Kinh, Khmer, Qua đã đang và sinh sống, góp phần tạo nên một bản sắc văn hóa rất đặc trưng của Sóc Trăng mà không lẫn bất kỳ vào đâu được. Đến với quê hương Sóc Trăng là ta đến với một miền đất mà đã từ rất lâu đạo mạch đã qua trong một dòng chảy đa dạng và thống nhất giữa ba hệ phái Nam Tông, Bắc Tông và Khất Sĩ, góp phần tạo nên một dòng suối tâm linh trong trẻo và thuần hòa để nuôi dưỡng cộng đồng các dân tộc trong hành trình dấn thân vào đời sống và tìm đến những giá trị chân thiện mỹ. Trong ý nghĩa giúp cho quý khán giả có một bức tranh tổng hợp về Phật giáo Sóc Trăng, sự hòa hợp tông phái, những bối cảnh và con người đã và đang làm nên một Phật giáo Sóc Trăng không ngừng phát triển và năng động, đó là tinh thần nhập thế tích cực, tốt đời, đẹp đạo, đạo pháp gắn liền với dân sinh và xã hội. Chương trình Đạo Phật ngày nay kỳ này xin giới thiệu đến quý khán giả chủ đề Sóc Trăng, đạo mạch lưu truyền giữa cộng đồng đa sắc tộc.
Nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km, trên tuyến quốc lộ 1A nối liền 4 tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau. Sóc Trăng được xem là địa phương nằm trên trục đường chính miền Tây với ba dân tộc Kinh, Khmer, Qua sống hài hòa suốt mấy trăm năm qua. Ngay từ thế kỷ 12-13, những nông dân nghèo Khmer chống lại sự hà khắc của giai cấp phong kiến và vua chúa của các vương triều ăn co đã di cư đến vùng đất này. Cuối thế kỷ 16, cộng đồng người Kinh ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc cũng đã bắt đầu vượt biển băng rừng tiến về đất phương Nam khẩn quan, đặc biệt là khi xảy ra cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn, thì số lượng người di dân ngày càng được xúc tiến mạnh mẽ và quy mô lớn. Cùng với những cuộc di dân của người Kinh, người Khmer, thì người Qua cũng đã có mặt rất sớm trên vùng đất Sóc Trăng, bao gồm cả thương gia và những tướng lĩnh quan lại nhà Minh không khuất phục triều đình Mãn Thanh. Năm 1900, Pháp lập tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 1956, tỉnh Sóc Trăng hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Ba Xuyên. Sau năm 1975, tỉnh Ba Xuyên giải thể, địa bàn Sóc Trăng trở thành một phần của tỉnh Hậu Giang cũ. Ngày 10 tháng 12 năm 1991, tỉnh Sóc Trăng tách ra khỏi tỉnh Hậu Giang và chính thức được tái lập. Tên gọi Sóc Trăng xuất xứ từ Sokland của tiếng Khmer. Sok có nghĩa là xứ, cõi, Khlang nghĩa là cái kho chứa lúa. Chính sự cộng cư của ba dân tộc Kinh, Khmer, Qua trên mảnh đất Sóc Trăng đã tạo nên nhiều lễ hội phong phú, đa dạng và độc đáo. Chỉ riêng dân tộc Khmer đã có rất nhiều lễ hội trong năm, bao gồm Tết Chôn Trần Nam Thờ Mây, lễ Đôn Ta, lễ hội Ốc Om Bóp, đua ghe ngò. Chính những lễ hội độc đáo, nét kiến trúc đặc sắc của các ngôi chùa đã làm xao xuyến tâm hồn biết bao du khách khi đặt chân đến mảnh đất này. Có thể nói, chính bối cảnh văn hóa của người Khmer Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng nảy sinh trên địa bàn cư trú đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long, cuộc sống xen lẫn giữa ba dân tộc người Kinh, Khmer, Qua đã làm cho các tộc người kết lại gần nhau để giao thoa và chai mượn văn hóa lẫn nhau, từ đó làm giàu thêm cho nền văn hóa Khmer và phong cách Khmer đặc trưng trong tổng thể cộng đồng tộc người Việt Nam. Là vùng đất dân cư hỗn hợp với nhiều người có gốc địa phương khác nhau, bên cạnh đó, Sóc Trăng còn là vùng đa dạng về tín ngưỡng và văn hóa. Hiện nay tồn tại ba hệ phái là Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, Phật giáo Khất Sĩ và Phật giáo Nam Tông Khmer. Với dân số chiếm hơn 30% người Khmer cả nước, hầu hết người Khmer Sóc Trăng theo Phật giáo Theravada, tức Phật giáo Nam Tông, đạo Phật đối với họ như chính hơi thở và sự sống. Mỗi phong hay sóc đều có ngôi chùa là trung tâm điều khiển cả đạo và đời, là nơi sinh hoạt tâm linh tín ngưỡng, đồng thời phục vụ cho nhu cầu văn hóa tinh thần cho cả cộng đồng. Người Khmer khi mở mắt chào đời đã được mặc định là tín đồ Phật giáo trong khuôn khổ gia đình, lớn lên sẽ theo cha mẹ, các vị sư sãi ở chùa, tập thể phung sóc giáo dục theo tinh thần giáo lý nhà Phật. Đến tuổi trưởng thành, người con trai nào cũng vào chùa tu một thời gian. Sống với không khí chùa chiền từ thuở bé thơ, nên ngôi chùa đối với người Khmer không chỉ là sự ngưỡng trọng tâm linh, mà đối với họ còn là nơi để họ biểu hiện những tình cảm chân thành sâu sắc nhất. Trong tâm thức người dân Khmer, các vị sư sãi có vị trí rất đặc biệt. Các vị sư được gọi là các ông lục, và do sư cải đứng đầu được coi là người đại diện cho Đức Phật, là linh hồn và niềm tự hào của phong sắc. Không chỉ chăm lo cho đời sống tâm linh, các vị sư sãi còn là người đứng ra đại diện mọi vấn đề trong đời sống của người Khmer. Sự hòa hợp tốt đẹp giữa đạo và đời ấy chính là một trong những căn nguyên để đồng bào Khmer sống với nhau chan hòa, bình đẳng, thân ái, chân tình trong một thế giới tinh thần tâm linh vững chắc. Hiện nay toàn tỉnh có 92 ngôi chùa Khmer. Chùa Khmer chính là sự kết tinh từ nghệ thuật truyền thống và tính sáng tạo của dân tộc với những nét văn hóa đặc sắc đầy ấn tượng. Trong đó có những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Mahatut tức chùa Dơi, chùa Xà Long tức chùa Chén Kiểu, chùa Cơ Len, chùa Đất Sét tức Đủ Sơn Tự, chùa Tắc Trồng, vân vân. Có thể nói chùa Khmer là cơ sở Phật giáo Nam Tông. Chính yếu tố đó đã thể hiện nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng Khmer Sóc Trăng là thống nhất chặt chẽ và có ảnh hưởng qua lại với nhau. Qua trong dòng chảy đạo mạch giữa cộng đồng đa sắc tộc Kinh Khmer qua, các hệ phái Bắc Tông hiện diện ở Sóc Trăng hơn 300 năm trước, sau cuộc khai quang chỉ đại dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Hữu Cảnh, theo chân đoàn người di dân lập ấp, Chư Tôn Đức Tiền Bối đã mang các hệ phái Phật giáo Bắc Tông vào Sóc Trăng. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 90 ngôi tự viện Bắc Tông. Nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Sóc Trăng, chùa Khánh Sơn thuộc hệ phái Bắc Tông. Vào thập niên 1940-1950, với tấm lòng từ bi bác ái, Hòa Thượng Thích Thiện Đức đã nuôi chứa các chiến sĩ yêu nước chống thực dân Pháp, làm cơ sở hoạt động tiếp tế, tuyên truyền tư tưởng yêu nước đến nhân dân và đồng bào Phật tử. Từ năm 1992 đến nay, chùa Khánh Sơn được chọn làm văn phòng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, ngoài ra còn là văn phòng trường trung cấp Phật học của tỉnh, cũng là nơi tổ chức các giới đàn để truyền trao giới pháp cho tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong tinh thần đời đạo viên thông, chùa Khánh Sơn luôn là điểm tựa văn hóa cho đồng bào Phật tử gần xa chăm lo đào tạo tăng tài, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, tiếp tục sứ mệnh quảng truyền chánh pháp lợi lạc quần sinh, thực hiện đúng chủ trương của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, chùa luôn đi đầu trong mọi công tác Phật sự, từ thiện xã hội, góp phần thực hiện sứ mạng thống nhất trong sự đa dạng hệ phái của Phật giáo Sóc Trăng, để đạo mạch có thể được xuyên suốt và lưu truyền giữa lòng một cộng đồng đa sắc tộc. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng hôm nay khai điệu lâm thôn. Ai đã về quê hương Sóc Trăng chắc hẳn không ít một lần đắm chìm trong không khí lễ hội với điệu múa lâm thôn truyền thống làm say đắm lòng người. Những mái chùa Khmer cổ kính thanh bình trong phong sắc, những bước chân thiền hành an tĩnh trong buổi sớm mai, những lời kinh Khmer trầm mặc như một sự trở về dưới cội nguồn chân tâm an lành thanh thoát, tất cả gợi tự một nếp sống tâm linh thuần thành từ bao đời. Trải qua bao thăng trầm biến cố và phát triển của lịch sử, các dân tộc Kinh, Khmer, Qua, tỉnh Sóc Trăng đã đồng hành với nhau trong mối quan hệ gắn bó huyết thống để tạo nên một cuộc sống hài hòa về kinh tế, văn hóa, tâm linh, xã hội giữa cộng đồng đa sắc tộc của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng.
Dưới mái nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, những đóa sen lành đã nở qua thơm ngát trong tâm nguyện suốt đời cống hiến và phụng sự cho chúng sinh. Đó là Hòa Thượng Thích Thiện Sanh, đời đạo ngát hương thơm, Hòa Thượng Tăng Nô, người gìn giữ văn hóa Khmer, và Hòa Thượng Thích Minh Hồng, sư ông áo vải.
Tiếng chuông chùa điểm nhẹ vào không gian tịch mịch, dường như đánh thức cả đất trời đang say ngủ. Trong hơi sương giá lành của buổi sáng tinh mơ, một hình dáng thân quen và từ quà đang khoan thai nhẹ nhàng quét từng chiếc lá rụng trên sân. Đó là hình ảnh của Hòa Thượng Thích Thiện Sanh, trụ trì chùa Khánh Sơn hệ phái Bắc Tông, mà mọi người thường kính gọi bằng cái tên thân mật là Thầy Sanh hay Thầy Hai Từ. Hòa Thượng Thích Thiện Sanh sinh năm 1936, tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Do căn duyên tu hành, nên từ nhỏ đã xuất gia với Hòa Thượng Pháp Độ và được sư phụ dạy bảo tận tình, nên sớm có lòng thương người, thương quê hương đất nước. Năm 1976, sau khi sư ông Pháp Độ viên tịch, Hòa Thượng Thiện Sanh tiếp nối hoài bão của sư phụ đã kế nhiệm và làm trụ trì cho đến ngày hôm nay. Ngần ấy năm tu học và theo dấu chân Phật, Hòa Thượng đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho đạo Pháp và phụng sự chúng sinh không mệt mỏi. Nép mình sau cánh cửa từ bi, nhưng tấm lòng luôn tha thiết với quê hương đất nước, mong muốn được góp phần sức lực vào công cuộc đấu tranh giành lại hòa bình cho dân tộc. Trong giai đoạn 1960, Hòa Thượng đã tham gia và là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm. Thấm thoát đã hơn 40 năm kể từ ngày hòa bình lập lại, Thầy Sanh giờ đây đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Trong suốt thời gian ấy, Thầy đã không ngừng quần dương Phật Pháp, tiếp dẫn hậu lai và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội cộng đồng. Tuổi tác đã cao, nhưng Thầy luôn nhắc nhở mọi người rằng mình đang còn khỏe mạnh, làm được việc gì thì nên hết lòng cố gắng. Niềm vui và hạnh phúc mà mình đem đến cho người khác cũng chính là niềm vui và hạnh phúc của chính mình.
Thì hiện giờ một là công việc của giáo hội. Hiện nay thì tuổi tôi thì nó là 78 tuổi rồi. Thế cho nên là cái bước kế thừa thì dĩ nhiên là phải có cái chuẩn bị kế thừa cho giáo hội, cho tỉnh hội, cũng như các cái công việc từ thiện xã hội. Thì trước nhất là bây giờ mình tập thành cho các em nó còn trẻ tuổi nó tham gia để cho nó quen với cái việc làm từ thiện xã hội.
Từ khi tỉnh Sóc Trăng được thành lập đến nay, nhận chức vụ Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hòa Thượng luôn coi trọng việc hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học, hướng dẫn Ban trị sự Phật giáo sinh hoạt đúng hiến chương và quy chế của Hội đồng trị sự, vận động xây dựng trường trung cấp Phật học, đào tạo tăng ni trẻ kế thừa. Trên chiếc bàn làm việc này, mỗi ngày, Hòa Thượng Thiện Sanh lại tiếp tục nhận được những lá thư từ mọi nơi gửi về để xin giúp đỡ và cứu trợ. Tuổi tác đã cao, nhưng tấm lòng phụng sự không bao giờ chơi cạn. Nụ cười hiền hậu từ bi khiến ai thấy cũng cảm thấy ấm lòng. Chỉ tính riêng từ năm 1992 đến nay, tổng kinh phí phục vụ cho các hoạt động từ thiện mà Hòa Thượng chủ trì ước tính đạt trên 300 tỷ đồng. Chương trình Nhịp cầu nhân ái do Hội Từ thiện Chùa Khánh Sơn vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phối hợp với đài truyền hình tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện thành công, cứu giúp hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, những mảnh đời bất hạnh, bệnh nhân, học sinh nghèo hiếu học, xây cầu giao thông nông thôn cho các làng xã vùng sâu, vùng xa, trao nhà tình thương, cứu trợ đồng bào thiên tai, vân vân, góp phần đưa nhịp cầu tiếp nối nhịp cầu, phần nào xoa dịu bớt những nỗi khổ niềm đau vẫn còn đang hiện hữu trong cuộc sống. Cả cuộc đời cống hiến và phụng sự cho đạo Pháp, cho dân tộc. Giờ đây trong những giây phút tĩnh mặc chốn cửa thiền, cũng là lúc Thầy tìm thấy sự thanh thản và an lạc trong tâm hồn, khi cả đời và đạo đều viên thông và tỏa ngát hương thơm.
Ngay vị trí trung tâm của thành phố là ngôi chùa niên đại gần 500 năm, chùa Cơ Lang. Đây cũng là một trong những nơi gìn giữ và nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Khmer, mà người đi đầu là Hòa Thượng Tăng Nô, trụ trì chùa Cơ Lang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bali. Ông cũng chính là một đầu tàu trong việc khơi dậy tinh thần học tập của con em đồng bào Khmer trong và ngoài tỉnh. Với tấm lòng từ bi bác ái, hiếu học, Hòa Thượng luôn quan tâm đến việc học tập của con em đồng bào Khmer trong tỉnh. Hàng năm, có những học sinh, sinh viên Khmer trong tỉnh vì hoàn cảnh khó khăn định bỏ học. Chỉ cần hay tin là Hòa Thượng nhanh chóng tìm mọi cách giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực như cho tá túc tại chùa, giúp một phần chi phí học tập cho các em. Nhờ đó, nhiều học sinh sinh viên nghèo được tiếp tục đến trường, học hành đến nơi đến chốn. Ngoài ra, Hòa Thượng Tăng Nô còn mở lớp học miễn phí tại chùa đã hơn chục năm nay. Lúc đầu chỉ vài ba em tham gia, sau có nhiều em biết đến xin vào ở trong chùa để trò học, nên hiện đã lên tới 40-50 em, có thời điểm tăng gần 100 em. Phần vì thấy hoàn cảnh các em rất đáng thương, phần cũng là góp sức cho công tác khuyến học, khuyến tài, nên em nào đến xin là nhà chùa nhận ngay. Ban đầu do chưa có điều kiện nên chỉ cho các em tá túc, nhưng sau này nhà chùa hỗ trợ luôn bữa ăn trưa cho các em.
Không chỉ là riêng tôi đâu mà Ngài hỗ trợ rất là nhiều đối với các sư sãi từ đồng bằng sông Cửu Long hay là các huyện tập trung về đây, có nghĩa là Ngài tạo điều kiện hết. Có nghĩa là miễn là những thanh niên hay là các sư sãi mà có cái lòng muốn học, muốn nâng cao cái trình độ nhận thức của mình, thì Ngài tạo điều kiện hết. Những gì mà mình có cái vốn hiện nay là nhờ rất là lớn công lao của chùa Klen, trong đó có Hòa Thượng Tăng Nô với trường Bộ Túc Văn Hóa Bali Trung Cấp Nam Bộ. Thì bây giờ mình không có gì gọi là đền đơn đáp nghĩa đối với chùa và trường, thì bây giờ mình lấy cái những gì mà mình hiểu biết lại phục vụ lại chùa, phục vụ lại cho trường.
Mặc dù bận rộn vì kiêm nhiệm nhiều chức vụ, từ trụ trì chùa, hội phó hội đoàn các sư sãi yêu nước tỉnh đến hiệu phó trường Bổ túc Văn hóa Bali Trung cấp Nam Bộ, nhưng Hòa Thượng Tăng Nô vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Không chỉ vậy, vào các dịp hè, Hòa Thượng còn động viên các chùa Khmer trong tỉnh thường xuyên mở các lớp sơ cấp Bali và giáo lý cho sư sãi cùng con em Phật tử tại Phung Sóc học tập, vừa tạo nền tảng kiến thức về Phật học cho các tăng sinh, vừa góp phần duy trì ngôn ngữ cũng như chữ viết cho con em trong Phung Sóc. Với Hòa Thượng Tăng Nô, văn hóa Khmer là di sản quý giá, cần được giữ gìn và trao truyền cẩn thận cho thế hệ trẻ. Với tâm nguyện đó, Hòa Thượng dành cả cuộc đời mình để phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, cho tương lai của con em Khmer.
Tôi chắc làm sao cho dân tộc được hiểu biết nhiều, rồi cái học kịp các dân tộc anh em làm sao nữa, thì cái yêu cầu các em đâu phải cái học hành nữa cao hơn, được cái việc làm thì dễ hơn, đời sống của cá nhân là được dễ hơn.
Hết lòng vì đạo pháp và sự học của con em đồng bào Khmer, với Hòa Thượng Tăng Nô, đó cũng là một chân lý mà người tu hành hướng đến. Và ông vẫn đang đi theo chân lý đó bằng cả trái tim mình.
Chỉ cách mặt lộ vài chục mét, ở ngay trong lòng thành phố Sóc Trăng, có một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng kênh Hiền Hòa. Ở đó, người dân chủ yếu là nghèo và sống với nghề chài lưới hoặc cài thuê cuốc mướn. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng họ rất kính Phật, luôn mong mỏi có một nơi để ngày ngày nương tựa tâm linh. Biết được mong muốn đó, một vị sư đã về nơi này, chọn lấy một khu vườn quan cải tạo, rồi tự tay xây một ngôi tịnh xá. Vị sư ấy là Hòa Thượng Thích Minh Hồng. Người dân thương yêu đặt cho cái danh hiệu dân giả là vị sư ông áo vải. Đã lớn tuổi, lại bận rộn với công việc giám sát thanh tra ở Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Nhưng ngày nào đi ngang tịnh xá Ngọc Hưng đang xây dở dang, người ta vẫn luôn thấy sư Minh Hồng đứng trộn hồ xây cửa sổ, bóng áo vàng lẫn vào dưới vôi giữa cát đá và những người thợ xây đang làm việc ở đây.
Tại vì khi mà sư về đây là năm nay đó là 28 năm rồi. 28 năm thì mình về khi mà còn hoang sơ, tức là còn cây cối mương hào không, thì họ cũng từng cầm rựa, cầm dao để đi phát như mình. Rồi hồi trước thì không có vụ bơm cát, mà muốn lắp mương thì tháng 2 á, thì nước cạn sát đó, rồi anh em nam á thì đồng với sư lặn với sông dục đất lên mé sáu mé lộ đó, mé sình đó, rồi kéo vô lắp từ từ. Còn Phật tử á, thì họ không có lặn dưới, nhưng mà họ cũng kéo phụ và họ côm nước, tức là thấy họ cũng đồng tình để cho với mình á, họ cũng cộng tác với mình, họ cũng chia sẻ với mình. Thành ra đó là cái niềm là khích lệ mình để cố gắng để mà làm sao cho nó tốt cái ngôi nó riêng là ngôi cái đạo tràng Tịnh Xá, nói chung là cho Phật pháp hiện tại cũng như tương lai.
Chọn con đường Bồ Tát đạo, tu là nhập thế để cứu độ chúng sanh. Nhiều năm qua, ở những nơi xa xôi nghèo khó nhất của tỉnh Sóc Trăng đều có dấu chân của vị sư ông áo vải. Những cây cầu, những đợt phát gạo, những nguồn nước mới khơi, những niềm an vui theo bước chân sư ông về với vùng đất khó. Ở Sóc Trăng, chỉ có duy nhất Hòa Thượng Thích Minh Hồng làm việc khoan giếng từ thiện. Xuất phát từ một lần đi phát gạo, gặp cảnh người dân ở Diễn Châu bị hỏng mắt do dùng nguồn nước bị nhiễm độc. Sư Minh Hồng phát tâm, quyết tâm khơi những nguồn nước sạch để bà con đỡ khổ. Hơn 3 năm mà sư đã làm hơn 500 giếng nước. Mỗi lần đóng giếng, sư đều tự mình khảo sát, tham gia đặt cây nước và giám sát, cho đến khi đảm bảo giếng nước đã đủ điều kiện sử dụng cho người dân thì mới tiếp tục ở nơi khác.
Bởi vì lúc trước á thì cái kinh phí đóng nó cũng còn rẻ. Năm ăn một cây khoảng chừng 2 triệu à. Lúc này nó lên 3 triệu rưỡi à. Thành ra không đóng được nhiều, năm chẳng còn chừng hăm mấy 30 cây à. Lúc trước thì có khi có năm cả 100 cây, có năm thì 5-30 cây, nó cũng không có đồng bộ.
Công việc hành chính ở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng không nhạt hạ. Dù bận biểu với ngôi tịnh xá đang xây, với những chuyến đi đóng giếng, làm cầu, nhưng sư Minh Hồng không để việc thanh tra hành chính bị ảnh hưởng. Với quý thầy trong Ban Trị sự, Hòa Thượng Thích Minh Hồng là một biểu trưng của sự liêm chính, công bằng, cũng là một trong số những người có công gắn kết, tạo nên sức mạnh thống nhất của các tông phái Phật giáo tại Sóc Trăng.
Sư luôn luôn dung hòa với tất cả mọi hệ phái và luôn luôn đi đầu với tất cả mọi công tác Phật sự và tượng trưng cho tinh thần của hệ phái khất sĩ. Vì thế cho nên trong suốt quá trình thời gian làm, từ đạo đức, nhân cách, lối sống cũng như là cộng đồng với tất cả các hệ phái thì phải nói là nhân cách của sư là tuyệt vời nhất và cũng là đăng ni để phục sư. Đây là điều mà rất làm cho cái tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cũng như trên tinh thần kiểm soát của sư luôn làm cho mọi người hài lòng.
Cuộc sống của Hòa Thượng Thích Minh Hồng không tách bạch với làng xóm xung quanh. Thỉnh thoảng không có lịch đi công tác xa, sư thường đi thăm những hàng xóm nghèo của mình. Khoảng cách giữa một vị hòa thượng với những chúng sanh lam lũ được xóa nhòa bởi sự sẻ chia và thấu hiểu. Món quà của sư ông mang theo đôi khi chỉ là bao gạo hay thùng mì tôm, nhưng lại là những thứ vô cùng quý giá cho những người khó khăn ở vùng này.
Nói chung là những cái khả năng của mình tới đâu á thì đem hết sức mình để mà phụng sự cho đạo pháp, trợ duyên cho tăng ni, giúp đỡ cho Phật tử bá tánh, nhất là dân nghèo. Đó là tâm nguyện cuộc đời để tu hành. Bởi vì Đức Phật dạy là phục vụ chúng sinh á, là đền ơn chư Phật. Cho nên là mình dân, mình là người con Phật, cho nên hành trì và cố gắng noi theo cái gương của Phật mà làm với cái khả năng khiêm tốn của mình.
Ngôi tịnh xá đang xây dở dang, nhiều việc còn ngổn ngang khó khăn, nhưng Hòa Thượng Thích Minh Hồng luôn có niềm tin, và một ngày không xa, người dân nơi đây sẽ có hẳn một ngôi tự chuyển bề thế để sinh hoạt tâm linh và thờ cúng. Và với niềm tin đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ ấy, hằng ngày đi ngang tịnh xá Ngọc Hưng, người ta vẫn thấy hình ảnh vị sư ông áo vải lẫn vào với vôi chữa và những người thợ xây một hình ảnh đại từ, đại bi, đại dũng của một vị Bồ Tát.
Kính thưa quý khán giả, trong những năm gần đây, Phật giáo Sóc Trăng không ngừng phát triển và đạt được nhiều bước tiến trên các mặt, tăng sự dày dặn quá, quảng pháp, giáo dục tăng ni, công tác từ thiện xã hội. Bản tin Đạo và Đời sẽ điểm qua một số hoạt động của Phật giáo Sóc Trăng trong thời gian gần đây. Từ năm 1992, sau khi tái thành lập tỉnh Sóc Trăng, chùa Khánh Sơn được chọn làm văn phòng trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng, đào tạo tăng ni sinh trẻ kế thừa, luôn đặt mục tiêu đào tạo tăng tài có đầy đủ kiến thức về đạo học và thế học để bổ sung vào những lực lượng nòng cốt cho Phật giáo tỉnh nhà. Từ năm 1992 đến nay, nhà trường đã đào tạo liên tục 4 khóa học, có gần 300 tăng ni sinh tốt nghiệp trung cấp Phật học, có 208 tăng ni sinh tốt nghiệp và được cấp bằng trung cấp Phật học. Hiện có vị đang theo học các chương trình Phật học cao hơn, có vị đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và nhiều vị tốt nghiệp cao cấp Phật học, trung cao cấp giảng sư và nhiều vị đã về địa phương để tham gia vào các cấp giáo hội hoặc làm trụ trì các từ viện trong và ngoài tỉnh.
Để tạo điều kiện cho các nhà sư dân tộc Khmer khu vực miền Tây nâng cao trình độ tiếng Pali, 7 năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư xây dựng trường bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ tại Sóc Trăng với vốn trên 28 tỷ đồng. Trường nằm trong khuôn viên chùa Kalang ở phường 6 thành phố Sóc Trăng, một ngôi chùa cổ có niên đại gần 500 năm. Mỗi năm, trường Pali Nam Bộ thu hút khoảng 200 tăng sinh. Không chỉ có các tăng sinh miền Tây, trường còn thu hút tăng sinh ở nhiều tỉnh Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Bình Phước. Sau 17 năm thành lập, trường đã có khoảng 1.000 tăng sinh tham dự 17 khóa học, từ lớp 6 đến lớp 12. Năm nào các tăng sinh cũng đậu tốt nghiệp cấp 3, với điểm rất cao. Năm học 2012-2013 vừa rồi, có đến 100% học viên tốt nghiệp trung cấp tiếng Pali và trên 94% đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Pali Nam Bộ còn có hàng chục học viên người Khmer đang tham gia công tác ở các cơ quan ban ngành ở nhiều địa phương.
Thực hiện chương trình nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng. Từ năm 1992 đến nay, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định bổ nhiệm 75 vị tăng ni làm trụ trì, tiếp nhận trên 20 cơ sở xin gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hiện tại có trên 10 cơ sở thờ tự đang tiến hành thủ tục xin gia nhập vào giáo hội. Trong khuôn khổ của hoạt động tăng sự văn hóa năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra công văn quyết định công nhận chùa Vĩnh Phước, tọa lạc tại ấp 21, xã Thành Tân, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng là cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giới thiệu Đại đức Thích Tịnh Hương về trực tiếp quản lý và hướng dẫn Phật tử tu tập hướng thiện theo giáo lý của Đức Phật. Chùa Vĩnh Phước có lịch sử từ năm 1902, trải qua thời gian chiến tranh và không có người chăm sóc nên ngôi chùa siêu dột và xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, công tác bổ nhiệm trụ trì và trùng tu chùa có một ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần phát triển đời sống văn hóa tâm linh tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện của tỉnh Sóc Trăng. Được thành lập từ năm 2003 và không ngừng tiếp tục được nâng cấp mở rộng cơ sở, hiện nay tuệ tĩnh đường Chùa Phật Học, phường 2, thành phố Sóc Trăng đã thu hút đông đảo bà con nhân dân nghèo của Sóc Trăng và các tỉnh lân cận đến đây để điều trị bệnh. Vượt qua những khó khăn thiếu thốn buổi đầu, hiện nay số lượng lương y sĩ và nhân viên phục vụ đã lên tới 30 người. Cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ, gồm phòng xung điện, chích lễ, đắp thuốc, chăm cứu, vật lý trị liệu. Mỗi phòng có thể điều trị cùng lúc từ 10 đến 20 lượt bệnh nhân, và phòng lưu bệnh có khả năng đáp ứng trên 80 lượt bệnh nhân lưu trú mỗi ngày, cùng nhiều phòng chức năng khác phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh từ thiện cho bệnh nhân có nhu cầu. Với phương châm hết lòng điều trị bệnh, nhập thế giúp đời của Đại đức Thích Huệ Nghiêm, hàng ngày tuệ tĩnh đường đã khám, bắt mạch, châm cứu, bốc thuốc nam và bấm quyệt cho trên 200 lượt bệnh nhân bằng những phương pháp đông y và cấp thuốc miễn phí. Ngoài việc khám và điều trị bệnh miễn phí cho bệnh nhân, nhà chùa còn phát cơm từ thiện 2 buổi trưa chiều mỗi ngày cho những bệnh nhân và người thân lưu trú tại chùa trong thời gian điều trị và trang bị thêm xe cứu thương để có phương tiện chuyển viện nhanh cho bệnh nhân nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2012, tuệ tĩnh đường Chùa Phật Học đã tiếp nhận khám điều trị cấp phát thuốc, phục vụ cơm miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Kính thưa quý khán giả, hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có khoảng 1.000 suất cơm miễn phí được phát cho bệnh nhân nghèo. Đây là một bếp cơm từ thiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát động từ năm 1993.
Một bữa cơm nghĩa tình đối với người nghèo khi phải điều trị tại bệnh viện đối với họ thật là hạnh phúc. 20 năm nay, Ngày ngày bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã mang đến cho bệnh nhân nghèo những bữa cơm ấm áp tình thương như thế. Được thành lập từ năm 1993 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát động và tổ chức, đến nay bếp ăn đã có 4 người phụ trách chính đứng bếp. Họ luôn tất bật với công việc để đảm bảo hàng ngày có trên 1.000 suất cơm được phát cho bệnh nhân nghèo, chia đều cho 2 buổi trưa và chiều. Ngoài ra, mỗi buổi sáng họ còn chuẩn bị khoảng 200 suất cháo dành cho những bệnh nhân đặc biệt neo đơn, không người nương tựa. Từ ngày thành lập cho đến nay, bếp ăn từ thiện luôn nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các tổ chức đơn vị từ thiện trong và ngoài huyện đóng góp để tổ từ thiện có kinh phí phục vụ bệnh nhân hàng ngày.
Ngoài cái khâu từ thiện này, mình còn có như cho gạo cho mấy người nghèo, cũng như mình cho tiền cho bệnh nhân, rồi cho như mổ mắt nhiều khi bệnh nhân cần, rồi cho tiền những như bệnh nhân chuyển bệnh, rồi cho tiền máu, rồi như cho tiền ăn bồi dưỡng luôn, rồi cho nước cho bệnh nhân uống miễn phí.
Hy vọng không chỉ là những bữa ăn đối với người nghèo, mà bữa ăn ấm tình dân gian ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng sẽ còn lan tỏa và tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.
Huyện Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, nơi mà đa phần đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống còn bấp bênh, chưa ổn định. Với nghề trồng hành truyền thống mà hậu quả để lại là căn bệnh mù đã làm cho đời sống của họ chìm sâu trong nghèo khổ và tuyệt vọng. Phóng sự Nguồn Sáng Nơi Làng Mù sẽ đề cập đến những hoạt động từ thiện của tỉnh xá Ngọc Châu Như và những cộng hưởng của cộng đồng đối với làng mù Vĩnh Châu.
Họ đã từng là những người bình thường, từng sáng đôi mắt như bao người khác. Nhưng vì số phận, vì cảnh nghèo và thiếu hiểu biết, mà tự đẩy mình vào bóng đêm vĩnh viễn. Tìm về thủ phủ hành tím Vĩnh Châu, mới biết được rằng nghề trồng hành đã mang đến cho vùng đất này những con số ấn tượng. Vĩnh Châu có hơn 5.000 hecta hành, hơn 5.000 hộ trồng hành và khoảng 2.000 hộ chuyên sinh sống và vào việc làm thuê cho các chủ trang trại hành vào vụ. Vĩnh Châu được xem là thủ phủ hành tím của không chỉ phạm vi đồng bằng sông Cửu Long mà còn là của cả nước. Tuy nhiên, từ năm 1995, xứ hành tím đã được người dân gọi với cái tên khác rất đau lòng, xứ người mù. Bởi tính từ đó đến nay, địa phương này có trên 1.000 người dân mất đi ánh sáng của đôi mắt vì nghề trồng hành tím, mà nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh là do quá chất độc hại DDT được người dân dùng để bảo quản củ hành sau mỗi mùa vụ. Với tinh thần phụng sự chúng sinh, góp phần xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, tỉnh xá Ngọc Châu Như trên địa bàn Vĩnh Châu đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến phát quà, giúp đỡ bà con khiếm thị, tật nguyền, nghèo khó có cuộc sống ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2013, tỉnh xá Ngọc Châu Như đã kết hợp với các đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đưa 432 người mắc bị đục thủy tinh thể đi bệnh viện An Bình để chữa trị với tổng chi phí là 432 triệu đồng.
Tôi mấy năm trời nhà chùa này sư cô cũng quan tâm giúp đỡ cho người mù người tật, người già liệt rồi đó, cũng thấy là cũng quan tâm, cũng thấy là rất là vui.
Mỗi ngày tỉnh xá Ngọc Châu Như đón hàng chục đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà cho người mù, có ngày lên đến 75 đoàn từ thiện. Hậu quả mà nghề trồng hành để lại đã hằn sâu vào nỗi đau của người dân nơi đây, đáng nghèo khó nên là càng thêm bất hạnh. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của ban từ thiện tỉnh xá Ngọc Châu Như đã mang lại cho làng mù một nguồn sáng và một niềm hy vọng mới. Sự chia sẻ, đồng cảm từ quý sư cô và cộng đồng đã tiếp thêm nghị lực để họ tiếp tục sống và vượt qua những thử thách trước mắt. Những nỗ lực cố gắng của ban từ thiện xã hội Ngọc Châu Như và sự ủng hộ của cả cộng đồng đã giúp làng mù Vĩnh Châu dần dần hồi sinh trong hành trình đấu tranh chống lại bệnh tật, nghèo đói và mù lòa để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Cái công tác giúp đỡ người mù để có chén cơm mà sống qua ngày thì ở đây có vận động các nhà hảo tâm về đây trợ giúp cho những người mù, như là các nhà hảo tâm gửi tặng tịnh tài cũng như là gạo mì cho những người mù và khiếm thị tật nguyền. Ở đây thì những người mù hai mắt, bị mù hẳn hai mắt là gần 300 người, và mù mất một mắt khoảng 700 người. Ngoài ra những người tật liệt thì ở đây là tổng số là khoảng 1.300.
Tính trong 9 tháng đầu năm 2013, tỉnh xá Ngọc Châu Như
đã thực hiện công tác từ thiện xã hội giúp đồng bào nghèo ở thị xã Vĩnh Châu với tổng số tiền là hơn 18 tỷ đồng.
Kính thưa quý khán giả, trong suốt thời gian 20 năm tái thành lập tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã hình thành và phát triển, góp phần tích cực trong các công tác Phật sự mà nòng cốt là Ban thường trực Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng. Trong đó, thể hiện vai trò trong ba nội dung chính, đó chính là giáo dục tăng ni Phật tử, quần pháp và ban pháp chế. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Bửu Châu xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban giáo dục tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Quang, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban quần pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Con xin chân thành cảm ơn quý Thượng tọa đã quan hỷ tham gia để chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Thượng tọa có thể giới thiệu đôi nét về công tác giáo dục và tăng ni sinh của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và những định hướng về công tác giáo dục tăng ni trong thời gian sắp tới được không ạ?
Công tác giáo dục tăng ni của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trong suốt 20 năm qua, trên tinh thần giáo dục của Ban giáo dục tăng ni Trung ương, Ban giáo dục tăng ni của tỉnh Sóc Trăng đã tham gia vào chương trình giáo dục và đã cụ thể hóa chương trình giáo dục, đó là mở trường trung cấp Phật học từ năm 1993 đến hôm nay là trải qua 20 năm, đã hoàn thành 4 khóa, có trên 500 tăng ni đã tốt nghiệp trung cấp Phật học. Hiện nay đang còn khóa thứ 5 và có trên 70 tăng ni theo học năm thứ 2. Các vị tốt nghiệp trong thời gian qua thì có các vị đang học các cái bậc cao hơn và các vị hiện nay đang nghiên cứu sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và có các vị đi nghiên cứu sinh ra nước ngoài. Và một số vị thì trở về tham gia vào các cấp giáo hội làm chủ trì thừa hành công tác Phật tử của tỉnh hội, góp phần làm cho Phật giáo của tỉnh Sóc Trăng được trang nghiêm và phát triển. Thời gian sắp tới, với tư cách là Trưởng Ban giáo dục tăng ni của tỉnh Sóc Trăng sẽ đề ra cái chương trình cụ thể giáo dục theo phương pháp giáo dục của Ban giáo dục tăng ni Trung ương của nhiệm kỳ 2012-2017 là cải cách giáo dục tăng ni toàn diện, góp phần hội nhập giáo dục vào trong thời kỳ đổi mới của xã hội. Cụ thể là giáo dục của Phật giáo Sóc Trăng sẽ là nâng cao về giảng dạy, kiện toàn diện tổ chức, chú trọng đến đời sống của tăng ni sinh nội trú để tăng ni sinh có đầy đủ tam vô lo học, trở thành tăng ni tài cho giáo hội ở tại địa phương cũng như các tỉnh bạn, để góp phần làm cho cái chánh pháp của Đức Thế Tôn chúng ta đi vào cuộc sống và lợi lạc cho chúng sinh.
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy. Thưa Thượng tọa Thích Nhật Quang, được biết tại Sóc Trăng thì có 40 đạo tràng tu học. Điều đó nói lên rằng các đạo tràng tại Sóc Trăng phát triển khá là lớn mạnh. Thì Thượng tọa có thể cho biết về công tác quần pháp của Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng như thế nào ạ? Và những cái định hướng về công tác quần pháp trong thời gian sắp tới thì như thế nào?
Thì bản thân của chúng tôi từ khi đảm nhiệm cái chức vụ Trưởng Ban quần pháp của tỉnh Sóc Trăng từ năm 1995 đến nay, và đến thời điểm này thì toàn tỉnh có 40 đạo tràng tu học. Và trong các cái đạo tràng này thì tu học về tham gia về khóa tu Bát Quan Trai, rồi khóa tu niệm Phật, rồi khóa tu an lạc và khóa tu tụng kinh dược sư. Và có những đạo tràng thì tổ chức thuyết pháp định kỳ và cũng có đạo tràng học giáo lý. Thì trong thời gian qua, bản thân của chúng tôi cũng như trong cái ban quần pháp của tỉnh Sóc Trăng bố trí thuyết giảng đúng theo cái yêu cầu, cái tâm tư nguyện vọng của Phật tử và cũng như của tất cả các cái đạo tràng tu học trong toàn tỉnh. Và đặc biệt trong các cái ngày lễ hội lớn thì ban quần pháp của tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức pháp thoại, tổ chức thuyết giảng và tổ chức thi giáo lý. Ngoài ra thì ban hoằng pháo của tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức khóa tu mùa hè cho các cái em học sinh ở các cái huyện, và tương lai sắp đến thì tổ chức khóa tu mùa hè cho cả tỉnh. Và hiện nay cũng như sắp tới thì ban hoằng pháo của tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo cái sự hướng dẫn chỉ đạo của ban hoằng pháo Trung ương Giáo hội.
Dạ vâng, con xin cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Quang. Thưa Thượng tọa Thích Minh Thành, được biết là trong nhiệm kỳ trước thì không có ban pháp chế. Kể từ Đại hội 7 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ban pháp chế ra đời. Với tư cách là trưởng ban pháp chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, thì thầy có những cái biện pháp cũng như những cái chủ trương như thế nào để góp phần phát triển và hoàn thiện ban pháp chế của tỉnh nhà?
Đối với tỉnh Sóc Trăng, qua tầm nhìn vì ba dân tộc phối hợp giữa Kinh, Khmer, Hậu Hoa, vì vậy cho nên cái sự hành xử của tăng ni cùng các tầng lớp cũng thường xảy ra rất nhiều vấn đề. Vì vậy cho nên Đại hội 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã có chủ định trước và đã bầu trong Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã đưa lên là ủy viên pháp chế của tỉnh Sóc Trăng trước khi mà đại hội diễn ra. Và sau khi đại hội 7 thành công rồi thì ban pháp chế Trung ương mới thành lập, và sau đó thì ra mắt ban pháp chế ở Trung ương. Thì đối với ban pháp chế của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi có ý nghĩ như thế này, là cái định hướng sắp tới thì cố gắng làm sao kết hợp thành lập được cái ban, mà trong cái ban đó đại diện bên người Khmer phải có một vị để kiểm soát bên các vị sư bên Khmer, và vị thứ hai là bên khất sĩ phải có một vị để rồi luôn để nhìn ngó các vị khất sĩ, và mong sao của bên người Hoa cũng có một vị nữa, và đồng thời kết hợp ba dân tộc lại. Chúng tôi chủ trương nghĩa là ban pháp chế của tỉnh Sóc Trăng không cần nhiều lắm, mà mỗi một tôn giáo, mỗi một hệ phái có một vị, như vậy thì coi như lãnh đạo cấp cao để rồi có những cái việc xảy ra thì có thể dễ dàng chỉ đạo và xử lý công việc nó được nhẹ nhàng hơn. Và định hướng tương lai chúng tôi muốn rằng nếu ban pháp chế mà làm được việc trôi chảy ít nhất những bộ lực của nhà nước, của tôn giáo, hiến chương, dân dân thì phải nắm cho được hết mấy sự kiện đó, thì tin chắc rằng ban pháp chế sẽ làm việc được tốt hơn và có thể can thiệp được những việc mà tăng ni lỗi lầm, hoặc là những việc mà nhà nước giữa tôn giáo có những cái vấn đề không thỏa đáng với nhau. Thì có như vậy thì việc làm của tỉnh Sóc Trăng thì trên tinh thần đoàn kết đó nó sẽ đã tốt rồi, thì mong rằng càng tốt hơn.
Thay mặt chương trình, con xin chân thành cảm ơn quý thượng tọa đã nhận lời tham gia và có những chia sẻ về công tác giáo dục tăng ni Phật tử, công tác hoằng pháp và những công tác của ban pháp chế. Xin kính chúc quý thượng tọa thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý khán giả, nếu một lần đến với Sóc Trăng thì có lẽ hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là những ngôi chùa. Để giúp cho quý khán giả cảm nhận phần nào sự đa dạng của danh lam cổ tự tỉnh Sóc Trăng, chương trình kỳ này xin giới thiệu đến quý khán giả ba ngôi chùa Việt, Khmer và Qua, đó là chùa Bửu Linh, chùa Chán Kiểu và chùa Phước Nghiêm.
Đứng nhìn ra dòng sông cái hiền lành trôi ngang như dải tóc lấp lánh, Bửu Linh tự cổ kính uy nghi đã tồn tại ở vùng đất này hơn một thế kỷ. Nhiều cuộc đổi dời của thời gian đã tác động lên ngôi chùa này, nhưng những dấu tích một thời khai quang lập nghiệp xưa kia của người dân nơi đây vẫn thấp thoáng trong từng đường nét, trong cả tiếng ngân đồng giọng của chuông chùa mỗi khi chiều xuống. Bửu Linh tự thuộc hệ phái Bắc Tông, tòa lạc ở ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đi cùng với cuộc khai quang mở đất của những cư dân khắp nơi hội tụ về nơi này. Từ tâm nguyện của một Phật tử mộ đạo tên Nguyễn Tấn Phát, người đời thường gọi là ông Nguyễn Phát, ngôi chùa đã hình thành trên nền 50 công đức hiến cúng của ông Nguyễn Phát, được bao bọc bởi khu vườn bước xanh. Trong thời